má con qua đời cách đây 12 năm, sao gia đình vẫn thỉnh thoảng chiêm bao thấy bà? Vậy việc chiêm bao thấy người mẹ vẫn còn có đồng nghĩa là bà mẹ ấy chưa được tái sinh hay không? Câu trả lời là hoàn toàn không phải như thế. Giấc mơ đó phần lớn là ức chế tâm lý về tình thương giữa những người nằm mơ và người quá cố trong mối quan hệ thân quyến trong một gia tộc. Đức Phật xác định rất rõ là ký ức của chúng ta không mất đi. Các dữ liệu của ký ức là những ghi nhận về những chuyện đã qua trong kiếp sống hiện tại này và nhiều kiếp sống về trước, được chứa giữ trong kho tàng tâm thức mà Duy Thức Học gọi là thức A-lại-da. Do vì đã được chứa giữ trong đó, cho nên vào ban ngày, do coi phim, do nhìn thấy các hình ảnh hoặc các biểu tượng liên hệ đến tình mẹ con, đến tình thân quyến, thì đêm hôm đó chúng ta dễ dàng mơ nhìn thấy người mẹ của mình, người cha của mình đã quá vãng 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm tái hiện về trong giấc ngủ của mình. Đó là một sự tái dựng lại các cái dữ liệu về tình yêu, tình thương, tình thân mà chúng ta đã từng trải nghiệm qua trong đời sống. Do đó, nội dung của giấc mơ không thể tương đồng với nội dung của hiện thực. Do đó, những gì chúng ta nhìn thấy trong mơ không phải là hiện thực. Người mẹ đã qua đời 12 năm trước, nay đã tái sanh làm cô gái 11 tuổi một vài tháng rồi. Do đó đừng có buồn, lo, sầu, thương, tiếc, nhớ nhung nữa, mà hãy sống với tư cách là con người. Ở kiếp nào chúng ta đóng vai trò đó. Ví dụ người mẹ của mình tuổi thọ là 90, chết nay là 12 năm, tái sanh làm cô gái 11 tuổi, và đứa cô gái đó chính là đứa cháu ruột ở trong nhà của mình, ứng với cá tính, năm tháng, ngày mất và ngày sinh, thì trong kiếp này chúng ta không thể xem cô gái đó là mẹ mình, mà phải xem cô gái đó là cháu của mình. Tức là ở kiếp nào chúng ta đóng vai của kiếp đó thôi. Còn nếu như người thân của chúng ta tái sanh vào một gia đình khác thì lúc đó chúng ta không nên bận tâm nữa, vì ở đó người mẹ của chúng ta làm con gái của một gia đình mới, có người cha, người mẹ mới, có mối quan hệ huyết thống mới và được luật pháp bảo hộ, được quan hệ dân sự thừa nhận, và do đó chúng ta không nên tiếp tục lo lắng nữa. Nói tóm lại là các nội dung giấc mơ và những giấc mơ dự báo đều không phải là hiện thực, mà chỉ là cái phản ảnh của hiện thực về tình thương, làm cho chúng ta cảm nhận được. Do đó khi nằm mơ nghe thấy cha mẹ than vãn dưới âm phủ lạnh quá cần phải cho áo quần mặc, dưới âm phủ nghèo quá cần phải cho tiền bạc để xài, dưới âm phủ khó khăn quá cần phải cho xe cộ để đi, thì đừng có vì thế mà mua giấy vàng mã nhà cửa xe cộ hình nộm cho người thân của mình, vì như thế là mê tín, vừa tốn bạc tốn tiền và vừa gieo cái nghiệp phá tài sản, phá của cải. Chúng ta khi gặp ác mộng như vậy chỉ cần làm một số điều như sau là kết thúc thôi. Thứ nhất, thức dậy liền, dùng lòng bàn tay soi gáy cổ khoảng 5 phút. Đang lúc soi, chúng ta đi bách bộ trong cái căn phòng hoặc là trong căn nhà, rồi soi bóp tay chân thật là thoải mái, hãy trở về vị trí nằm ngủ lại. Thứ hai, nếu trong nhà có sẵn một cái đèn tia hồng tử ngoại thì tự mình dùng nó để rọi vào cái gáy cổ, truyền nhiệt vào bên trong, thì lúc đó đó thần kinh chúng ta được ổn định trở lại, và khi đặt người xuống ngủ chúng ta sẽ có một giấc ngủ rất an lành. Thứ ba, quan sát lại cái tư thế ngủ, các cái vật dụng trong phòng ngủ của mình, nếu cái gối quá cao hoặc cái gối đó, cái áo gối có mồ hôi quá nhiều, thì khi nằm lại trên cái áo gối đó chúng ta sẽ tiếp tục bị cái giấc mơ chi phối, lúc đó chỉ cần thay đổi cái gối bằng một cái dụng cụ khác, chẳng hạn như cái khăn xếp lại ở chiều cao khoảng chừng 3 cm và nằm trong một tư thế thoải mái, cái phòng được điều hòa không quá lạnh, không quá nóng, thì chúng ta sẽ vượt qua giấc mơ một cách dễ dàng. Phương pháp vừa nêu có thể áp dụng cho những trường hợp mà chúng ta thường gọi là bóng đè. Người mê tín lý giải hiện tượng bóng đè là ma đang nhập vào cơ thể mình, khống chế mình đến độ là mình dùng nhảy không nổi, mở miệng ra cũng không được. Thực tế đó chỉ là cái hiện tượng co rút, gọi là các phản ứng thần kinh trong cơ thể. Khi chúng ta ngủ trong một tình trạng A, ở ngoài trời sương quá nhiều, lạnh quá nhiều làm cho chúng ta mất phản ứng, B, trong một tư thế nằm không được thoải mái, máu bị ngưng và do đó ác mộng được diễn ra, C, trước đó hoặc trong quá trình sống chúng ta đã từng có các mê tín dị đoan liên hệ đến bóng đè và cho bóng đè đó là ma đang hành hung mình. Thực tế thì chẳng có con ma nào đè ngoài chính các cái phản ứng co rút của thần kinh diễn ra đối với cơ thể do sức khỏe chúng ta bị kém. Ngày hôm đó có thể làm việc quá nhiều, quá kiệt sức, rồi điều kiện khí hậu xung quanh có thể dẫn tới cái tình trạng sai lầm vừa nêu. Cho nên chúng ta chỉ cần dùng đèn tia hồng tử hoài rọi vào cái vùng mà đau nhức nhất là cái vùng gáy cổ, rồi so bóp xung quanh, rọi xung quanh chút xíu, nằm xuống là không còn bị ác mộng đó nữa, cũng không còn bị hiện tượng bóng đè đó nữa, cũng kết thúc luôn cả các giấc mơ. Do đó người tu học Phật phải tin rất rõ, không ai có thể tiếp tục tồn tại sau 49 ngày kể từ ngày chết. Do vậy những nội dung giấc mơ là hoàn toàn không phản ánh hiện thực. Ngay cả trong vòng 49 ngày chúng ta mơ nhìn thấy người qua cố cũng không phải là hiện thực, vì mơ là không có thật. Chỉ cần mở mắt ra chúng ta trở nên tỉnh thức. Do đó đừng nên bận tâm về nội dung giấc mơ, dù là giấc mơ thiện, thấy Phật, so đầu, quán đảnh, diều dắt, hay là các giấc mơ xấu, rùng rợn, ghê sợ, căng thẳng, mệt mỏi, bị rượt đuổi, bị giết chết, vì mơ là không có thật. Cho nên hãy nhanh chóng vượt qua giấc mơ để chúng ta có một đời sống thật là an lành và hạnh phúc. Xin đi qua các.